Tiêu đề, màu sắc và hình dạng.
Titel, Farben und Formen.
Mô tả, Lisa khám phá các màu sắc trong cuốn sách tô màu mới của cô ấy.
Beschreibung, Lisa entdeckt die Farben in ihrem neuen Malbuch.
Cùng với người bạn của cô ấy là chấm, cô ấy học tên của các màu sắc và hình dạng.
Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Punkt, lernt sie die Namen von Farben und Formen kennen.
Một ngày, Lisa mở sách tô màu của mình.
Eines Tages öffnete Lisa ihr Malbuch.
Cô ấy thấy nhiều màu sắc và hình dạng.
Sie sah viele Farben und Formen.
Có một vòng tròn màu đỏ.
Da war ein roter Kreis.
Có cả một ô vuông màu xanh.
Es gab auch ein blaues Quadrat.
Lisa tìm thấy một ngôi sao màu vàng.
Lisa fand einen gelben Stern.
Có một tam giác màu xanh lá cây.
Da war ein grünes Dreieck.
Ôi, đẹp quá, Lisa nói.
Oh, wie schön, sagte Lisa.
Châm nói, học cùng mình nhé.
Der Punkt sagte, lerne mit mir.
Lisa trả lời, vâng, mình rất thích.
Lisa antwortete, ja, gerne.
Họ cùng nhau vẽ một bức tranh.
Sie malten zusammen ein Bild.
Bức tranh có nhiều màu sắc.
Das Bild hatte viele Farben.
Vòng tròn màu đỏ rất đẹp.
Der rote Kreis war schön.
Ô vuông màu xanh rất tuyệt.
Das blaue Quadrat war cool.
Lisa đã làm nhiều bức tranh.
Lisa machte viele Bilder.
Chấm trở thành người bạn thân nhất của cô ấy.
Der Punkt wurde ihr bester Freund.
Mỗi ngày, họ học được nhiều hơn.
Jeden Tag lernten sie mehr.
Lisa yêu thích màu sắc và hình dạng.
Lisa liebte Farben und Formen.
Chấm luôn bên cô ấy.
Der Punkt war immer bei ihr.
Thể thao và thể dục.
Sport und Fitness.
Mark muốn trở nên khỏe mạnh và bắt đầu với các môn thể thao khác nhau. Anh ấy thử chơi quần vợt, bơi và chạy, và kể cho bạn bè của mình về những trải nghiệm của anh ấy.
Max will fit werden und beginnt mit verschiedenen Sportarten. Er probiert Tennis, Schwimmen und Laufen und erzählt seinen Freunden von seinen Erfahrungen.
Max dậy sớm mỗi buổi sáng.
Max steht jeden Morgen früh auf.
Anh ấy tập Yoga để giãn cơ.
Er macht Yoga, um sich zu dehnen.
Sau đó anh ấy ăn sáng lành mạnh.
Dann isst er ein gesundes Frühstück.
Cuối tuần Max đi đến sân quần vợt.
Am Wochenende geht Max zum Tennisplatz.
Anh ấy chơi quần vợt 2 giờ.
Er spielt 2 Stunden Tennis.
Sau khi chơi quần vợt, anh ấy đi bơi.
Nach dem Tennis geht er schwimmen.
Anh ấy bơi 30 phút.
Er schwimmt 30 Minuten.
Bơi cảm thấy sảng khoái.
Das Schwimmen fühlt sich erfrischend an.
Max cảm thấy mạnh mẽ và vui.
Max fühlt sich kräftig und glücklich.
Buổi tối anh ấy kể cho bạn bè mọi thứ.
Am Abend erzählt er seinen Freunden alles.
Bạn bè của anh ấy ấn tượng.
Seine Freunde sind beeindruckt.
Họ muốn tập luyện với Max.
Sie wollen mit Max trainieren.
Max vui vì có bạn đồng hành.
Max freut sich über die Gesellschaft.
Họ bắt đầu tập luyện cùng nhau.
Sie beginnen zusammen zu trainieren.
Việc tập luyện làm mọi người thích thú.
Das Training macht allen Spaß.
Max tiếp tục hành trình thể dục của mình.
Max setzt seine Fitnessreise fort.
Quần áo và thời trang.
Kleidung und Mode.
Anna có một cuộc hẹn phỏng vấn quan trọng và đang đứng trước tủ quần áo của mình.
Anna hat einen wichtigen Vorstellungstermin und steht vor ihrem Kleiderschrank.
Cô ấy đang suy nghĩ, bộ trang phục nào là phù hợp nhất cho cuộc hẹn.
Sie überlegt, welches Outfit am besten zu dem Termin passt.
Anna nói về các phong cách thời trang khác nhau.
Anna spricht über verschiedene Modestile.
Cô ấy nghĩ đến trang phục thanh lịch, thường ngày và thể thao.
Sie denkt an elegante, lässige und sportliche Outfits.
Trước tiên, cô ấy thử một chiếc váy cổ điển.
Zunächst probiert sie ein klassisches Kleid an.
Chiếc váy thanh lịch, nhưng cô ấy cảm thấy không thoải mái.
Das Kleid ist elegant, aber sie fühlt sich nicht wohl.
Sau đó, cô ấy chọn một chiếc quần thường ngày và một chiếc áo.
Dann entscheidet sie sich für eine lässige Hose und ein Hemd.
Bộ trang phục này thoải mái và trông đẹp.
Dieses Outfit ist bequem und sieht gut aus.
Nhưng cô ấy vẫn còn không chắc chắn.
Doch sie ist noch immer unsicher.
Cuối cùng Anna thử một bộ trang phục thể thao.
Anna probiert schließlich ein sportliches Outfit.
Bộ này phù hợp và cô ấy cảm thấy tự tin.
Dieses passt gut und sie fühlt sich selbstbewusst.
Trên đường đến cuộc hẹn, cô ấy hài lòng với lựa chọn của mình.
Auf dem Weg zum Termin ist sie zufrieden mit ihrer Wahl.
Cuộc hẹn diễn ra tốt đẹp và cô ấy được nhận vào làm nhanh chóng.
Der Termin verläuft gut und sie wird schnell eingestellt.
Anna vui mừng vì những thử thách mới.
Anna freut sich über die neuen Herausforderungen.
Cô ấy nghĩ rằng thời trang đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống nghề nghiệp.
Sie denkt, dass Mode eine wichtige Rolle im Berufsleben spielt.
Anna dự định mở rộng kiến thức về thời trang.
Anna plant, ihr Wissen über Mode zu erweitern.
Cô ấy muốn tham gia một khóa học về chất liệu vải.
Sie möchte an einem Kurs über textile Materialien teilnehmen.
Bạn bè của cô ấy ủng hộ kế hoạch của cô ấy.
Ihre Freunde unterstützen ihren Plan.
Anna được động viên và mong chờ tương lai.
Anna ist motiviert und freut sich auf die Zukunft.
Quần áo và thời trang đối với cô không chỉ là trang phục.
Kleidung und Mode sind für sie mehr als nur Outfits.
Đó là một cách thể hiện bản thân.
Es ist eine Möglichkeit zur Selbstexpression.
Việc nhà.
Hausarbeit.
Joas lên kế hoạch dọn dẹp nhà cửa hàng tuần.
Jonas plant seinen wöchentlichen Hausputz.
Anh ấy lập danh sách các nhiệm vụ.
Er erstellt eine Liste von Aufgaben.
Và mô tả các thiết bị gia dụng và chất tẩy rửa nào anh ấy sử dụng.
Und beschreibt, welche Haushaltsgeräte und Reinigungsmittel er verwendet.
Vào thứ bảy, Jonas bắt đầu việc dọn dẹp nhà cửa.
Am Samstag beginnt Jonas den Hausputz.
Đầu tiên, anh ấy lau chùi phòng khách.
Zuerst putzt er das Wohnzimmer.
Anh ấy sử dụng máy hút bụi để vệ sinh thảm.
Er benutzt einen Staubsauger, um den Teppich zu reinigen.
Sau đó, anh ấy lau sàn bằng cây lau nhà.
Dann wischt er den Boden mit einem Mop.
Phòng tắm tiếp theo được dọn dẹp.
Das Badezimmer ist als nächstes dran.
Ở đây, anh ấy dùng chất tẩy rửa đặc biệt cho bồn rửa.
Hier verwendet er spezielles Reinigungsmittel für das Waschbecken.
Sau đó, phòng bếp đến lượt.
Anschließend ist die Küche an der Reihe.
Jonas rửa cửa sổ và vệ sinh bề mặt làm việc.
Jonas wäscht die Fenster und reinigt die Arbeitsflächen.
Anh ấy cũng đã dọn dẹp tủ lạnh.
Er hat auch den Kühlschrank aufgeräumt.
Cuối cùng, anh ấy hút bụi hành lang và cầu thang.
Zuletzt saugt er die Flure und Treppen.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa, Jonas cảm thấy mệt mỏi.
Nach dem Hausputz ist Jonas erschöpft.
Nhưng anh ấy hạnh phúc vì mọi thứ đều sạch sẽ.
Aber er ist glücklich, dass alles sauber ist.
Anh ấy tự thưởng cho mình một tách trà.
Er gönnt sich eine Tasse Tee.
Anh ấy nghỉ ngơi trên ghế sofa.
Er ruht sich auf dem Sofa aus.
Jonas hài lòng quan sát công việc của mình.
Jonas beobachtet zufrieden seine Arbeit.
Anh ấy đã làm được.
Er hat es geschafft.
Công việc nhà.
Hausarbeit.
Sophie thảo luận với bạn cùng phòng của mình về một thói quen làm việc nhà hiệu quả.
Sophie diskutiert mit ihrer Mitbewohnerin über eine effiziente Haushaltsroutine.
Cô ấy phân tích các mẹo và phương pháp khác nhau để làm việc nhà nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Sie analysiert verschiedene Tipps und Methoden, um die Hausarbeit schneller und effektiver zu gestalten.
Vào sáng thứ ba, Sophie ngồi xuống để viết một danh sách việc cần làm.
Am Dienstagmorgen setzte sich Sophie hin, um eine To-Do-Liste zu schreiben.
Bạn cùng phòng hỏi cô ấy muốn làm gì trước tiên?
Ihre Mitbewohnerin fragte sie, was sie zuerst erledigen möchte.
Sophie suy nghĩ một lúc và quyết định chọn dọn dẹp nhà bếp.
Sophie überlegte einen Moment und entschied sich für die Küche.
Nhà bếp là trái tim của căn hộ và cần được sắp xếp gọn gàng ngay lập tức.
Die Küche war das Herz der Wohnung und brauchte dringend Ordnung.
Với một ý tưởng rõ ràng, Sophie bắt đầu lau dọn bàn làm việc.
Mit einer klaren Vorstellung begann Sophie, die Ablage zu reinigen.
Trong khi cô ấy làm việc, nhạc nhẹ nhàng vang lên phía sau.
Während sie arbeitete, spielte leise Musik im Hintergrund.
Điều đó dễ chịu và giúp cô ấy giữ được sự tập trung.
Es war angenehm und half ihr, fokussiert zu bleiben.
Sau khi dọn dẹp nhà bếp, nó trông gọn gàng hơn nhiều.
Nachdem die Küche geputzt war, sah sie viel ordentlicher aus.
Sophie cảm thấy năng suất và có động lực.
Sophie fühlte sich produktiv und motiviert.
Cô ấy nghỉ ngơi một lát và uống một tách trà.
Sie machte eine kurze Pause und trank eine Tasse Tee.
Sau đó, cô ấy tiếp tục kế hoạch của mình và dọn dẹp phòng khách.
Danach setzte sie ihren Plan fort und kümmerte sich um das Wohnzimmer.
Phòng khách đầy sách và tạp chí.
Das Wohnzimmer war voll mit Büchern und Zeitschriften.
Cô ấy sắp xếp sách theo thứ tự bảng chữ cái.
Sie sortierte die Bücher in alphabetischer Reihenfolge.
Khi mặt trời lặn, căn hộ đã gọn gàng và sạch sẽ.
Als die Sonne unterging, war die Wohnung ordentlich und sauber.
Sophie hài lòng với những gì cô ấy đã đạt được.
Sophie war zufrieden mit dem, was sie erreicht hatte.
Bạn cùng phòng khen ngợi cô ấy vì hiệu quả của mình.
Ihre Mitbewohnerin lobte sie für ihre Effizienz.
Gặp gỡ bạn bè.
Freunde treffen.
Paul tổ chức một buổi gặp mặt lại với những người bạn học cũ.
Paul organisiert ein Wiedersehenstreffen mit alten Schulfreunden.
Anh mời họ thảo luận về địa điểm tổ chức và lập ra kế hoạch chi tiết để làm cho buổi tối trở nên đáng nhớ.
Er lädt sie ein, bespricht den Veranstaltungsort und schmiedet detaillierte Pläne, um den Abend unvergesslich zu machen.
Sự hồi hộp chờ đợi cuộc gặp mặt rất lớn vì nhiều người trong số họ đã không gặp nhau trong nhiều năm.
Die Vorfreude auf das Treffen war groß, da viele von ihnen sich seit Jahren nicht mehr gesehen hatten.
Buổi tối bắt đầu bằng một sự chào đón nồng hậu.
Der Abend begann mit einem herzlichen Empfang.
Mọi người nhớ lại những kỷ niệm trước đây và cười về những câu chuyện xưa.
Jeder erinnerte sich an vergangene Erlebnisse und lachte über alte Geschichten.
Thức ăn rất ngon và khiến nhiều người nhớ về thời đi học cùng nhau.
Das Essen war köstlich und erinnerte viele an ihre gemeinsame Schulzeit.
Cuối buổi tối, những bức ảnh kỷ niệm đã được chụp.
Zum Abschluss des Abends wurden Erinnerungsfotos gemacht.
Mọi người ra về với nụ cười trên môi.
Alle gingen mit einem Lächeln auf den Lippen nach Hause.
Paul hài lòng vì việc tổ chức cuộc gặp mặt đã đáng giá.
Paul war zufrieden, dass sich die Organisation des Treffens gelohnt hatte.